Linh vực, chương 1666, kiên trì gặp, góc truyện audio.com, sắc mặt Ban Đức Lạp Tư và Khảm Bối Nhĩ chợt lạnh lùng, cũng cảm giác được Phạm Ni Toa đi mà quay lại. Bọn họ rõ ràng đã nổi giận. Thôi, Tần Liệt khoát khoát tay, dừng ngưng luyện tinh môn từ trong rừng rậm bay ra. Vừa rời khỏi cự nhân tộc, hắn liền thân hóa ánh sáng cầu vồng, đi hướng Thất Linh Đảo. Phía sau, khí tức của Phạm Ni Toa càng lúc càng rõ ràng. Một hồi sau, hắn ở trên không một mảng rừng rậm khác dừng lại chút, sau đó hạ xuống cạnh một cây cổ thụ. Vù, một dải ánh sáng cầu vồng lướt đến, Phạm Ni Toa đột nhiên lóe lên. Bởi nóng lòng chạy đi, lực lượng huyết mạch của nàng thúc giục quá mãnh liệt dẫn tới khuôn mặt trứng quyến rũ kia tỏ ra càng thêm hồng hào động lòng người. Ngươi đến làm gì? Tần Liệt lạnh nhạt nói. Cái mạng này của ta là ngươi cứu, không có ngươi ta sớm đã chết ở trong tay An Ni Á. Phạm Ni Toa cúi đầu, ta biết lúc ngươi năm ấy cứu ta chính là hy vọng lấy ta để làm nhục Hàn Thiến, mà ta cũng cam tâm tình nguyện hỗ trợ ngươi đạt thành mục đích. Nếu ngươi là muốn thông qua phương pháp như vậy, đến biện hộ cho cha ngươi, còn có hải lị, ta thấy là uổng phí tâm cơ rồi. Tần Liệt lạnh giọng nói. Không, không phải, Phạm Ni Toa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tần Liệt nói. Tư Bỉ Đặc mặc dù là cha ta, nhưng tất cả ta từ nhỏ gặp phải cũng có một bộ phận nguyên nhân do lão. Mà ta cũng không phải lão nuôi lớn lên, ngươi cũng biết cha nuôi kia nuôi ta, là bị ta tận tay băm nát. Cảnh ngộ đáng buồn của nàng, trong lòng Tần Liệt tất nhiên biết rõ, ngươi muốn nói gì. Lão là cha ta, nhưng ta và lão cũng không có cảm tình sâu bao nhiêu, ta sẽ không vì lão, đi làm việc ta không muốn. Phạm Ni Toa giải thích, ý tứ ngươi là, sỉ nhục Hàn Thiến, ngươi cũng rất vui vẻ. Tần Liệt dần dần hiểu ý, Phạm Ni Toa gật đầu, ả chính là con gái ngươi. Tần Liệt kinh ngạc nói. Con gái, Phạm Ni Toa cười lạnh, nó và Hàn Lỗi, chưa từng coi ta là mẫu thân để đối đãi. Toàn bộ người Hàn gia, đều chỉ coi ta là một công cụ sinh dục mà thôi. Ta hận toàn bộ người Hàn gia, người tiêu diệt Hàn gia, người giết đám hải tộc Thanh Xà Hải, đều là người mà ta nằm mơ cũng muốn giết sạch. Tần Liệt nhìn nàng thật sâu, trầm mặc một hồi lâu mới nói. Hiểu rồi, ngươi có thể đi cùng ta. Ngươi ngay lúc này, Phạm Ni Toa cả kinh. Một lúc nữa chúng ta sẽ đi bàn ương giới, đứa con gái tốt kia của ngươi đã ở nơi đó chờ ta, chuẩn bị lấy mạng ta. Tần Liệt cười chế nhạo nói. Dứt lời, hắn kích phát huyết mạch thời không yêu linh, rốt cuộc đem tinh môn kia ngưng luyện ra. Đi thôi, hắn dẫn đầu xuyên qua. Phạm Ni Toa không có một tia do dự, ở sau hắn cũng trong nháy mắt lóe vào. Loạn tinh giới, Tần Liệt và Phạm Ni Toa hai người trước sau từ trong tinh môn bay ra, đứng ở dưới chân một ngọn núi lửa chết. Hoa Vũ Trì và phân thân ám hồn thú của Tần Liệt đã đến trước một bước, hơn nữa đã chờ một đoạn thời gian. Lúc Hoa Vũ Trì nhìn thấy một Tần Liệt khác trái lại cũng không giật mình, bởi vì hắn từ chỗ Mâu Di Tư, đã biết cùng một chỗ với hắn chính là phân thân ám hồn thú. Hắn sau khi nhìn thấy Phạm Ni Toa, mới kinh ngạc trực tiếp chỉ Phạm Ni Toa thét to. Ngươi là, hắn biết rất rõ đối với Hàn gia, vì đối phó Hàn Thiến cũng hao phí một phen tâm tư lớn, tự nhiên biết Mỹ phụ Vũ Mị đoan trang trước mắt chính là mẹ đẻ của Hàn Thiến. Tần Liệt dẫn mẹ đẻ của Hàn Thiến đột nhiên xuất hiện ở đây, làm Hoa Vũ Trì lập tức ngây ngốc. Vù, góc truyện audio.com, vù, bản thể vừa đến, một khối phân thân hồn thú kia của Tần Liệt chợt bành trướng. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc tò mò của Phạm Ni Toa, một Tần Liệt khác nhanh chóng lột xác hóa thành một con thú khổng lồ dữ tợn đáng sợ. Ngay cả Hoa Vũ Trì biết chân tướng, lúc nhìn thấy ám hồn thú hiện thân cũng kinh hãi thất sắc. Hắn vô ý thức từ bên cạnh ám hồn thú rời đi, yên lặng đứng ở bản thể Tần Liệt bên này, tựa như cảm thấy như vậy mới an toàn. Tần Liệt vẻ mặt thong dong, nhìn dưới chân núi lửa chết một tòa truyền tống trận hình vòm gom góp hợp thành. Chỗ này là loạn tinh giới, là một vực giới loại nhỏ lệ thuộc Bổ Thiên Cung, cách bản ương giới chỗ Hàn Thiến tương đối gần. Rất sớm trước kia, bản ương giới còn chưa bị Cửu Trọng Thiên đánh hạ, khi loạn tinh giới cũng chưa thuộc về Bổ Thiên Cung, bản ương giới và loạn tinh giới vẫn có đi lại. Lúc bản ương giới rơi vào trong tay Cửu Trọng Thiên, các tiểu tộc loạn tinh giới sợ Cửu Trọng Thiên thuận thế tìm tới, vì thế phá hủy tòa truyền tống trận này. Đáng tiếc chưa qua bao lâu, võ giả Bổ Thiên Cung vẫn đã xâm nhập loạn tinh giới, đem vực giới này biến thành một bộ phận ngoài vũ trụ Cửu Trọng Thiên. Bởi tòa truyền tống trận này đã hủy, bản ương giới và loạn tinh giới cũng không có liên hệ nữa. Một bên thuộc về Cửu Trọng Thiên, một bên thuộc về Bổ Thiên Cung, hai bên âm thầm cũng có ăn ý, Bổ Thiên Cung cũng không có ý tứ sửa truyền tống trận đó. Năm ấy, Hoa Vũ Trì muốn thông qua sửa tòa truyền tống trận này đi bản ương giới cũng chưa thể thành công. Mãi cho đến gần đây, hắn âm thầm mua rất nhiều tài liệu nhờ người trong nghề phương diện này, rốt cuộc đem tòa truyền tống trận này sửa xong. Mâu Di Tư có thể thu được tin tức chính là bởi vì ở phương diện này, nàng chính là đại sư hàng thật giá thật. Người Hoa Vũ chỉ nhờ, rất nhiều phương diện đều phải thỉnh giáo nàng, có lui tới phương diện này với nàng. Nàng ở sau khi hỏi rõ, mới biết được nguyên do sự việc, sau đó âm thầm tìm hiểu, biết bản ương giới bên kia cũng có người đang làm việc tương tự. Nàng chợt ý thức được Hàn Tiến đã phát hiện động tác nhỏ của Hoa Vũ Trì, lặng lẽ phối hợp hiển nhiên là chuẩn bị ở bản ương giới bố trí mai phục. Cho nên nàng mới chặn Tần Liệt và Hoa Vũ Trì, báo cho bọn họ nguy hiểm trong đó, muốn bọn họ thận trọng đối đãi. Nhưng Tần Liệt sau khi biết rõ là cạm bẫy, biết ở bản ương giới bên kia có thể có một tồn tại vực thủy cảnh, vẫn quyết định muốn đến. Bởi vì, hắn của hôm nay, có đủ tự tin, đi ứng phó bất cứ tính kế nào đến từ Hàn Tiến. Một cái tinh môn rạng rỡ, mở ra ở bên cạnh Tần Liệt không ngừng lấy linh hồn truyền tin. Vù vù, từng cái bóng người từ trong tinh môn bay ra, rất cung kính đứng ở bên cạnh Tần Liệt. Chủ nhân, bọn họ lần lượt hành lễ. Đây là một đám hồn nô tu la tộc lấy Kha Đế Tư cầm đầu, tổng cộng có 11 người, đều ở hư không cảnh. Trong đó, võ giả đạt tới hư không cảnh hậu kỳ, đúc ra 6 tầng hồn đàn, đã có 4 người. Xưng hô là chủ nhân. Vẻ mặt Phạm Ni Toa khẽ động, đôi mắt sáng lóe lên ánh sáng lạ, trong lòng cũng nhấc lên gợn sóng. Đám người Kha Đế Tư nếu là Tần gia an bài tới đây, nên xưng hô Tần Liệt là thiếu gia, mà không phải chủ nhân. Xưng hô thiếu gia cùng chủ nhân là có khác biệt cực lớn. Cách chương.